nguyên khí cung ứng đầy đủ cho ngũ tạng thì lúc đó chúng ta dễ nhập định. Nhập định cũng nhìn thẳng trung tâm chân mày, ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng trung tâm chân mày, bao lâu, lâu chừng nào tốt chừng đấy. Tu là phần hồn phải hoàn toàn tự do, mà lập lại trật tự, thanh tịnh rồi, phần hồn tự do xuất nhập cơ tạng. Học đạo, học những sự siêu nhẹ bên trên. Càng ngày càng thích thú mới thiền được lâu và thiền được nhiều. Và đem lại sự thật cho phần sanh, những người ở gần chúng ta nói sự thật cho họ thấy. À, cũng cảm thấy thanh nhẹ và sung sướng. Người đạt được, biết được cơ tạng của chúng ta là một tiểu thiên địa liên hệ với vũ trụ quan và phần hồn ra vô dễ dãi mới thấy rõ hạnh phúc là gì. Còn ở đời nghĩ thương người này, ghét người kia, chuyện đó là vô ích, không cần thiết cho phần hồn. Biết thương mình là biết lập lại trật tự của chính mình. Sự hiện diện của chúng ta là một phép lạ của mặt đất. Chính khối óc con người đã kiến tạo bất cứ các việc trên thế gian này, cầu, cống, xe, cổ, máy bay đầy đủ hết cũng do khối óc hình thành. Nó là một phép lạ. Mà nếu chúng ta tin Chúa thì thấy không có nơi nào không có sự hiện diện của Chúa đồng khổ cực với chúng ta và Chúa đồng tiến hóa tới thanh nhẹ. Thì chúng ta mới thấy là chiều mến Chúa chừng nào thì tâm thức chúng ta càng bình an, rồi dễ tha thứ và thương yêu. Và chúng ta cảm thông trật tự là chánh pháp. Con người sống mà không có trật tự của cơ tạng, tức là khùng quẫn, hiểu được cơ tạng, hiểu được nguyên lý của càn khôn vũ trụ quan đang hỗ trợ cho cuộc tiến hóa tạm bỡ ở thế gian này. Cho nên ở xã hội vật chất thì luôn luôn nói về tiền, nhưng mà không biết tiền kết quả tiền có thể cứu được mình không? Không cứu được. Đến đây với bàn tay không rồi sẽ ra về với bàn tay không. Chả ai đem được một đồng xu qua khỏi quả địa cầu này. Khi ta có thể xây dựng trở lại với tâm từ bi sáng suốt thì chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào, đi đến đâu đem lại sự bình an cho tất cả mọi người. Biết thương mình mới biết thương cha mẹ, biết thương mình mới biết thương đồng loại. Cái áo chúng ta mặc được cũng chưa có biết may, cũng nhờ thiên hạ giúp chúng ta. Chúng ta làm sao ghét người mà chế khí giới đi giết người, cái đó là một đại tội ở trần gian này. Cho nên sửa mình để tiến hóa là tránh khí giới tình thương và đạo đức cần thiết cho quả địa cầu, cần thiết cho nhân loại trong cuộc sống. Thiên cơ thay đổi lượng liền liền, mưa bão tới tấp, nguy hiểm bất cứ giờ phút nào. Nhưng mà phần hồn không ổn định là sẽ tạo khổ thêm mà thôi. Chúng ta tu cái phương pháp này để giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm của chúng ta, ổn định. Thấy đời là tạm, vui đóng góp trong sự sáng suốt của chính mình, thương tất cả mọi người. Cộng cỏ chúng ta còn thương, cộng cỏ có thể làm đẹp căn nhà của chúng ta, nhưng mà cộng đỏ cũng có sự sống như chúng ta. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn, không có cộng cỏ nào mà không có rễ, mà không người nào mà không có miệng hút để sống. Rễ hút nước để sống, chúng ta ăn để sống. Cho nên vạn vật đồng nhất thể, chúng ta phải hiểu thì làm một việc gì nó cũng dễ thành công. Người ta sống ở trên đống cát mà ta biết đem đống cát mà nấu thành ly, thành chén để phục vụ nhân sinh, mà kết quả của cái ly là cái gì? Là bất phân giai cấp, hoặc phục vụ tận tình, nhân sinh, tiến hóa. Thì chúng ta thấy cái hạnh của cái ly qua cơn đau khổ rồi mới hình thành. Thì chúng ta tu luyện cũng phải có một kỳ công tu luyện mới giải tỏa được phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Cái phương pháp tu luyện cứ trượt lưu thanh là đem lại trật tự cho chính mình. Khi chúng ta tái hội được trật tự thanh nhẹ ở bên trên thì khỏi lo nhà cửa sụp đổ, khỏi lo bão bùng nguy hiểm, khỏi lo thiếu tiền. Nguyên lý sanh tồn, vô sanh bất diệt, mọi người đều có. Hạnh từ bi chúng ta có, chúng ta biết thương yêu cơ thể, biết thương yêu vợ con, biết thương yêu gia đình, biết thương yêu đồng loạn, đó là chúng ta có hạnh từ bi. Mà không chịu nuôi dưỡng hạnh từ bi, không thanh tịnh làm gì có hạnh từ bi cao đẹp. Chúng ta mượn cái pháp tái lập hạnh từ bi cao đẹp, điển quang dồi dào, sáng suốt, biết tha thứ và thương yêu tất cả mọi người, thì chúng ta sẽ có cơ hội nhiều hơn người thường, tốt đẹp hơn, và chúng ta không có phung phí vật chất ở thế gian mà tạo thành ô nhiễm cho xã hội, bất an hiện tại. Kể cả không khí cũng bị ô nhiễm rồi vì lòng tham của con người mà thôi. Muốn làm được một sự việc cho chính mình nhưng mà không biết hậu quả. Chúng ta có thiên quốc, có một nước ở trên trời. Cho nên những người tu về đạo gì cũng muốn về xứ đó. Tin Chúa muốn về xứ Chúa, tin Phật muốn về Niết Bàn. Thì chúng ta tin nơi Phật, thì chúng phải làm cho thanh nhẹ, chúng ta mới về Niết Bàn. Bằng chứng thấy rõ, những người tị nạn tới xứ Mỹ, có tới xứ Mỹ người Mỹ mới giúp. Không tới xứ Mỹ người Mỹ đâu có giúp được. Nếu mà chúng ta không thanh nhẹ, chúng ta không về trời thì Phật đâu có giúp được. Không về trời, không về tới Chúa, Chúa không giúp được. Cho nên ở thế gian tánh nào tánh nấy, hung dữ vẫn còn hung dữ, dâm ô vẫn còn dâm ô, và không có giải quyết được cái trực khí trong cơ tạng đang bám víu và làm cho khối óc ta nặng nề vì tiền tình duyên nghiệp và hại suốt kiếp không tiến hóa nổi. Khi chúng ta hiểu được rồi, chúng ta dứt khoát tất cả mọi sự việc, chỉ chuyên tâm đi lên. Chúng ta phải tới cái chỗ thiên quốc, mọi người đều sáng suốt thông minh và không có giận hờn lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng trong một ý thiện lành tốt đẹp. Có làm mới có. Cho nên đời đã dạy chúng ta rất rõ, đời rất quý, dạy chúng ta muốn có tiền phải học chuyên môn, mà chuyên môn không có trật tự thì chuyên môn đó không có hình thành được. Chuyên môn có trật tự thì chuyên môn có kết quả. Khi mà các bạn đạt được chuyên môn kết quả rồi, đồng tiền có gì đâu, rất dễ kiếm, đâu có khó. Thì khi mà dễ rồi, các bạn thấy càng yêu chuộng cái nghề chuyên môn của chính mình, phát triển lên tới vô cùng là ánh sáng từ bi là vô cùng, lúc đó chúng ta mới thương và giúp đỡ mọi người. Thấy tiền là tạm thôi, nhưng mà cái tình thương và đạo đức là trên hết. Tất cả thế giới nhân loại đang khao khát hướng về con đường tình thương và đạo đức, đang tham thiền nhập định để cảm thức những chuyện gì của trần gian và cảnh thanh nhẹ chúng ta đang đi, đang tìm hiểu. Cho nên bắt buộc phải nhắm mắt để đưa hồn thăng hoa thanh nhẹ, đồng cảm thức đường lối giải thoát, có bận biểu trần gian và không tiến hóa nổi.
Thưa thầy, cứ mỗi lần ngồi vào thiền là hãy tay trước.
Phải do anh đừng đừng quá tay nhất, bớt đường đi, anh lạc lại đừng có anh đừng đi được. Mình tạo là tối với chính mình nhiều quá mà anh chạy con đường rồi thì nhiều người nó cứ tu nhưng anh chạy anh kiếm lắm, nhưng mà anh chạy cho nên là khổ lắm, chạy nó ngon nhiều câu chuyện khó khăn như thế nó chịu cũng rồi mình ăn hậu quả nó nghiêm tâm nó không biết nên người tu phải tìm được những người ta.
Thưa thầy, khi con thiền và tập thiền xong, con có cảm thấy buồn ngủ hoài kể cả lúc thiền mỗi ngày?
Buồn ngủ thì nó ngủ cái đại giấc lên tới cái thiền làm sao đó. Nhiều khi mà thấy nặng nặng chút cái mày đó, đó là cái điểm nó bắt đầu ở chỗ không phải buồn ngủ đâu. Nhắm mắt thấy khỏe là những nội bộ nghe cái kim chân mày rồi lần lần nó đi lên nửa căn.
Nên khi phát tâm sự nghiệp của đầu con càng lúc thì tim con đập càng mạnh, xin thầy hướng dẫn.
Phát tâm sự nghiệp phải nhẹ nhẹ từ từ, mà ai là thầy đúng cái tâm không nên bộ đạo là sao tim đập từ 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 ý lên. Ý lực đâu phải dùng như là cái nhỏ chứ không dùng ý lực từ người này đến người khác, không gọi là quả vật thân khi chúng càng con dữ dội ở thân nhẹ và êm ả.
Thưa câu hỏi sau đây của anh Trần Phong, chân lý của đạo có thể diễn giải được không? Xin cho như dù.
Chân lý của đạo là không thay đổi. Mình hành, mình thấy sự không thay đổi, mình chính mình. Vậy thì nguyên căn của chúng ta từ trong tốt thanh tịnh mà ra. Ta hành đúng, trở về với thanh tịnh, tức là tam bộ chân lý, không có thay đổi.
Trao đổi kiến giải, bạn đạo vô vi phải lắng nghe thế nào phải bị chướng tâm.
Chứa tâm là hành giả chưa thông cảm thấy chứa tâm. Cái vòng mở thức quả là nó có gì chứa tâm. Mình bạn đã nhìn nhau với cặp mắt vàng, mình thấy chứa. Rồi vì người này cứu người tôi như tôi. Chúng ta là một, hãy đi về khỏi mô. Thế nên có sự chứa tâm. Chứa tâm là do được. Nó hành giả nó còn. Vừa được cũng bị giam hãm tâm gian quá nhiều. Đâm lắm gì thì lắm nhắn, em chứ người ta mở thật quả là em phát tư dụng quyền, nếu sẽ mở thật quả là cố gắng làm phát tư dụng quyền, căn hạnh nó sẽ là căn nhẹ.
Kính thưa ông Tám, hồi ở Việt Nam gia đình con còn ăn chay thường được, đi qua đây sự sống thay đổi, các con không thể ăn chay được, như vậy có tội không?
Ăn chay là ăn thật sự, thì phải chia, phải thấy rõ cái điểm năng trong cơ thể, hòa hợp, thân yêu như nó càng có hiệu quả, cuộc sống của ta chung vui cũng càng đợi thật, tâm thế là hào thật. Nhiều người khi ăn chay để tu thành Phật, không sợ lời. Họ nói ăn chay là Phật, không bỏ ăn chay, không tâm như ta là ăn thật. Vì người ta biết rồi. Cho nên chúng ta học sáng suốt và minh xét sự việc đó, nó có nhìn tích tới kết quả tốt rồi. Tới hẳn. Thì nó mới vui. Hành là chúng ta có tâm điều kiện để lấy điều này. Thân chí đi càng vô những điều kiện quá giải sự cần được trong tâm lý. Và khai triển khối lắm càng ngày là sáng suốt. Đó là chúng ta phải là lấy cái chuyện phàm mà tiến nó không được. Để chuyển Phật, chuyển thành tiên. Thế nguyên chính là càng có những giữa đó, thành tiên. Còn không có nghĩa là thế sai. Nó chỉ sử dụng được những cái điểm. Các càng có những chỗ như lương và ngọt đó cảnh nguyện đi sẵn sẵn sàng.
Thế con xin được hỏi. Câu hỏi thứ nhất. Tại sao thầy cái căn cớ nào, nguyên do nào mà thầy đi tu và tìm ở đâu ra ánh sáng của thầy tìm ở đâu ra, và tức là tự chung là nói là cái cách như thế nào mà thầy đi tu, cái lý do tại sao để đi tu, để dựa vào cái thế lực nào? Đó câu hỏi thứ nhất.
Tôi trả lời câu thứ nhất ha. Tôi là con người tại thế gian như bạn,
Mà trong sự thắc mắc của đời, tôi đã tìm hiểu đời nhiều lắm. Trong cái nơi nào cờ bạc nhảy đầm, chỗ nào tôi cũng vô, chứ tôi không có phải là giả bộ tôi ngon lành, tôi ở nhà, tôi đi hết, chỗ nào tôi cũng đi tôi tìm hiểu. Thế ra sự xảo trá giữa con người và con người. Vì đó tôi chán quyền, tôi chán cuộc đời vô nghĩa. Tại sao tôi cứ đi sống như thế đó được? Anh đủ nghĩa tam đại sự, làm việc tham sân si hỉ nộ ái ố dục, tôi tập bạc mắt lờ, không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Vui, cho nên tôi quyết định, tôi đi tự tử. Tôi kiếm đá biên hòa, tôi coi rồi, tôi mua tấm rang này, tôi để bông xung quanh, uống thuốc ngủ và thứ đó. Ngoài này nó còn cái gì chứ? Tôi nghe cả nó có hồn. Ông lên bà xuống, thiệt, nếu mà không có cái hồn nó nhập cho trong xác đó, người đó lại sao bình thường không nói được, bây giờ họ nói khác. Thấy chưa? Rồi, tôi cũng cho người ta nhập xác. Có một bà ở Hồng Kông, bên Mỹ một hồi là ai cũng bị nhập xác. Tôi bằng lòng cho bà nhập. Tôi học tới cái đó là hết rồi. Tôi tới, cái đó là lúc chót của tôi học, tôi lấy vàng bạc, bà lấy vàng bạc bịt trên mặt lại, ba cái nhang cắm ở đây. Cho tên bà biết, tôi nói tôi là Lương Sĩ Hà, bà đọc, ôi, con cặp đây tôi làm bộ tôi lắc. Bà hỏi mày xin danh ngay đây, tôi nói cũng là Lương Sĩ Hà, không vô được. Thì cái phép của bà không xài được, nhưng mà trong lúc đó bà mướn cái ô tre nó được sắc cao vô Thanh Hòa đó. Mọi người tới ghê lắm, và mà họ nhập lên họ nói, mà tôi không nhập. Vậy tôi nói thì bà phải về học lại. Chứ bây giờ muốn làm, bà nên làm đêm thứ ba là thế nào mày cũng vô. Rồi thì đêm thứ ba tôi cũng tới, cũng vàng bạc, bịt mặt, cũng làm vậy. Tôi nói cũng lưu chị hả, không có thay đổi. Chứ rồi, rốt cuộc là tôi khỏi tin, bởi vì cái nào mà tôi nghiên cứu, tôi phải đi tới nào. Và chính bản thân tôi nhào vô, trong thực tập. Cho nên tôi tìm có những cái nguyện, nguyện đi, những kinh Phật. Nói cái câu siêu lý hay lắm mà mình không hiểu thấu thôi. Tôi biết trong lúc đó tôi bị phỉnh từ lúc còn nhỏ, tôi đi cinema bác tương này cái nọ, tôi cũng buồn cái cách đi lên núi tu. Hồi 10 tuổi mà tôi còn dám đi lên núi tu mà không được, không có kết quả. Rồi trở về, bây giờ tới cái lúc mà tôi nghĩ chết rồi, tôi mới gặp người bạn tên là ông Phụng, đẹp trai dễ thương. Mà lúc đó nó chơi với tôi từ nhỏ tới lớn, mặt mày nó đâu có vậy. Mà nhờ tu pháp này nó thay đổi lạ thường. Thấy cặp mắt nó sáng choang, mặt nó hồng hào. Tôi hỏi nó làm gì, ăn uống cái gì mà được tươi đẹp như vậy. Nó nói tôi ghét người ta tu. Tôi tìm hiểu không có sự thật. Nói thằng thầy nào vậy mày tu. Nó tức. Nó cấm anh không có được nói thằng thầy. Bởi vì ông này ở đây anh nói, ở nhà ông nghe, anh coi chừng, bỏ mạng. Tôi nói tao đâu có sợ thầy mày. Thì bây giờ mày phải làm sao mà giới thiệu tao gặp. Nó nói thôi ông em nhất định. Nhất gặp tôi nhất định đi thế nào cũng giới thiệu anh. Ông đừng có lo, ông làm quá không được, không biết làm quá không được. Tôi mới giới thiệu xin ông đi vô. Ba ngày sau dẫn tôi đi xuống ngồi nói chuyện 3 tiếng đồng hồ, tôi không biết chuyện gì hết. Không biết ông này ông nói cái gì mà ông nói trời, nói đất, nói càng không vũ trụ. Mình thì thích như là hút thuốc lá, đi chơi bờ buôn bán lấy lời bỏ túi chơi thôi. Có cái gì đâu mà phải nghĩ tới cả càng không vũ trụ. Nói điển gì, điển nhà đèn nó to rồi, kiếm điển gì đó. Nói cái điển nó tập bậy không trúng hết. Nhưng mà tôi về tôi thức giác. Nói chừng tôi nói, tôi ngồi tôi suy nghĩ một cặp. Ông nói nãy giờ ông nói tiếng Việt Nam không mà tôi không hiểu, thích quá. Vậy xin cụ cho tôi trở lại gặp cụ. Ông nói lúc nào cũng được. Tôi mới trở lại. Trong lúc tôi trở lại đó, tôi đem một ông thầy bùa và ông thôi miên. Tôi cũng là xảo trá lắm, chứ cũng dữ lắm, chứ không có hiền đâu. Đem cái ông thôi miên là mình thử trước cái đứa con nít ngồi, mình ngó một chập chưa nhắm mắt là phải nhắm mắt. Đứng vậy là đứng vậy. Rồi mình bằng chứng thử đàng hoàng mình mới đem. Và ông thầy bùa kia là ông gác cái cinema Trung Hoa ở Chợ Lớn, đường Đồng Khánh. Nghĩa là ông nói gì biết thầm thầm, nhưng mà mình lấy cái ghế đập đầu nó không bị thiệt. Cái đó là hay nhất luôn như đó. Đem hai chú lên xuống thử. Thì chú thơm nhiên chú ngồi đó, thấy ông cụ, ông mà truyền pháp mà dạy tôi tu bây giờ là ông Đỗ Thuận Hậu. Ông cái lưng ông khòm khòm, mắt ông sáng, ông cứ ngồi đó. ông bạn tôi vô đây, chụp ông ngồi xuống, tôi bắt đầu thân nhiên không? Không chào người ta, nó ngang cái tánh nó ngang, ông ngồi xuống tôi bắt đầu thân nhiên không? Tội nghiệp quá mà ông, tôi già mà, tội nghiệp quá mà ông làm sao, ông lại đến thân nhiên tôi, tội nghiệp quá, tôi già cả, tôi không có làm gì phạm tội, không làm gì nên tội hết, năn nỉ hết sức vậy đó. Thấy ông già tội nghiệp, nhưng mà tôi đã làm rồi, không có thay đổi. Nó ngồi đó, nó ngó ông một hồi rồi, nó thấy ông đỏ như lửa, nhà cửa đỏ mà trời đất đỏ, lúc đó nó mới lại, nó xa ông, kêu bằng cụ, thưa cụ, con có bị sai lầm. Con đã thơ miên cụ mà bây giờ con mắt con hư rồi, thấy cái gì cũng đỏ hết. Xin cụ cứu con. Lúc đó ông mới cười. Ông lấy cái nguyên lý rất rõ ràng. Tới đây tôi năn nỉ bạn, bạn đốt nhà tôi, đốt tôi. Mà lửa bạn đốt không cháy thì bây giờ bạn ngồi chặt nó trở về với bạn rồi bạn đi chứ có gì đâu. Ông cách nghĩa cái xử lý rất rõ ràng. Mình đánh họ, đánh không được thì về mình đánh mình, nghĩ gì nữa. Thì ông đó ông cũng nói thôi mà cụ cứu con đi, bởi vì cụ nói vậy thì chắc gì nó sẽ vơ lại, bây giờ con thấy đỏ hết. Ông nói ngồi chặt hết. Thiệt ngồi chặt hết rồi nó mới xa ông. Nó nói tiếng Tàu với tôi nói nghe là ông này là đồ thiệt. Tôi không tin, tôi nói còn mày nữa. À, ông nói ê, chú kia, chú có ông sải đi xung quanh, chú muốn giải không? Ông kia nói, tôi làm gì có ông sải, ông đã sân ý có buồn. Tôi làm gì có ông sải. Ông nói tầm bậy, tôi làm gì có ông sải. Tôi cho chú hay rằng, qua nhãn quan tôi là không còn dấu dính được. Chú nói thật. Lúc đó anh riêu riêu. Mà thằng nào nào giờ anh nói ngang, mà bên nó riêu riêu. Thế rồi thôi, thì cụ giải dùm cho con luôn. Chết cha rồi, mình thấy người quân lực của mình tiêu tan rồi, làm được cái gì nữa? Tôi không dám nói gì hết, tôi ngồi êm. Tôi mới bàn như mấy đứa đó, bây giờ mình xin ổng cái hẹn để mình xin tới tu, được không? Hai chú mình nghĩ sao? Nên tu đạo này nữa, không tu đạo này chắc mình chết. À, tôi mới nói, cụ cho chúng ba chúng tôi đến học đạo được không? Ô, ổng nói sẵn sàng. Cái gì chứ, cái đạo chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn. Nhưng mà với điều kiện, ba người này là xảo trá cứng đầu. Nói vậy đó. Phải có nhang đèn đàng hoàng, quy lại đàng hoàng với điều kiện. Chứ không có vụ mà cho chỉ tu học. Được, bằng lần ba đứa phải tắm rửa tinh tấn rồi đi mua nhang, mua đèn đi tới đảnh lễ. Ông chỉ cái sơ hồn pháp linh chỉ được. Đó, tôi về tôi á, thì ông dòm tôi á, ông nói thằng cha này không bao giờ tu được, chập tức. Này thằng thương gia mà, gian thương mà đâu có tu được, thế nào tu được, chập tức. Tôi nói ông này, ông nói gì cho mình cũng phải kể, ông qua bữa sau xuống sẽ tính. Xuống bữa đó, rồi ông được trị bệnh rồi, thì ông nói thôi bây giờ thì ép cái đám mày xuống cho ba bạn coi. À, ba đứa mừng quá, lại có một cái màn khác nữa, sướng quá. Ông ép cái mày xuống thì tôi thấy cái luồng điện từ ngay cái nhân trung này nó chạy ra, cái chỗ này nó phóng ra, cái góc đường này nó phóng ra, phóng sáng. Giờ mà tôi kéo tay hai chú kia rồi hỏi thấy cái gì không? Nó không thấy gì hết. Nhưng mà cái tánh tôi học thì tôi bình tĩnh để tôi coi, cứ theo dõi theo cứ. Hai chú kia nói, à mày ép xuống rồi. Nhưng mà tôi hỏi có thấy cái luồng điện sáng từ trong này ổng phóng ra không? Nó không thấy. Ừ, tôi nói được rồi. Tôi nói tôi thấy. Và lúc đó tôi không bao giờ cột cửa cái đầu, hai cái tay tôi kéo hai chú đó mà nhìn con mắt tôi không bao giờ đi. Sao chuyến hay sao chuyến sợ mất. Tôi thấy cái đó tôi hạnh phúc vô cùng và tôi thấy nhẹ. Ông này hồng thật sự. Mình tìm được một đường lối chết trước khi chết. Xóa bỏ ý niệm tự tử, nhất định phải trở lại tù. Tôi mà kêu tôi hít vô bụng hít không được. Xuống hỏi ông, bạn tu cho bạn, bạn tu cho tôi, bạn hỏi hoài, chậm tích cả nữa. Tôi ra tôi đi từ ở Đa Cao, mà Phan Thánh Giảng Đa Cao mà về tới Chợ Lớn, đi bộ, không có đi xe đi bộ. Nếu thiệt có trời Phật Thánh Thần dạy tôi tối nay hít, còn không thôi là mai tôi đi Biên Hòa tôi tự tử. Thiệt là tôi đó làm gì? Tôi nằm ở đường hẻm, bắt tôi hít lên, cái pháp dưới bên bây giờ đó. Thở ra, hít lên thế ra mà tôi không ngưng được. Tôi nói bây giờ mình hít vô bụng được đó. Làm được 1 tới 12, 1 tới 11, 1 tới 10 được 9, 8 cho bạn. Mà tôi hết nghỉ rồi cái tôi ra tôi ngồi hít, tôi hít được. Sang rồi xuống, ngồi trước mặt ổng. Ông đi, được rồi không? Ông hỏi tôi vậy, tôi cũng không nói bởi vì tôi sợ ông lợi dụng. Ông biết ông có nham độn không? Còn có một mình tôi biết hai thằng kia tôi không được. Bởi vì nó không thấy cái đó mà. Nhưng mà tôi không biết ông này có nham độn không? Thì tôi cứ ngồi đó, tôi nói, à vậy thôi. Rồi ông nói chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, mình nhớ. Lần tôi tháng thứ bảy, tôi thấy tôi đi được. Tôi ở trong nhà, tôi ra tổng đốc phương, tôi chơi, rồi sau này tôi đi núi này, núi kia, núi nọ, tôi chơi. Tôi xuống, tôi cũng không nói rằng tôi đi được. Không bao giờ tôi nói với ông Tư rằng tôi đã thấy được cái này kia mà không nói. Rồi một ngày nào đó, ông nói, hai đứa chúng ta phải lựa cái ngày. Tôi đưa bạn đi lên cao một chút chân. À, ông rủ tôi, tới nhà ông tắt cái rõ đèn. Mỗi tôi nhắm mắt cái thằng kéo mình đi, cũng như đi đâu mắt không thấy gì hết, một cặp cái mình thấy. Đứng trước con rồng. Tôi leo lên rồng liền, bởi cái tắt của tôi nghe là có cái gì phải làm liền. Mỗi tôi đang ông kéo lại, ông nói không được, phải trở về. Chưa đủ lực lượng. Răng tôi đi, rồi sẽ đi được. Không thể đi. Kéo tôi lên về. Thì cái đêm đó, kéo tôi ra lòng về, tôi cũng nói ổng kéo tôi lòng về, tôi cũng làm thinh như thế. Mà ổng nói, cái bạn muốn tôi cấm, bạn phải nhớ. Ổng chỉ nói vậy thôi. Mà tôi không thuật lại rằng tôi đã đến tới ông rằng này, bởi vì tôi cũng sợ có cái gì, ổng còn những cái bí quyết gì ổng lợi dụng mình. Cho nên mình cứ làm thinh hoài, không nói. Cho tất cùng mà tôi tu cho đến sau này quen hàng ngày, nghĩa là tới lúc nào là nhắm mắt là hai thầy trò đi đó. Cho lúc đó mới về thuật lại. Tôi mới bằng lòng. Bởi vì ông đưa tôi đi xứ này xứ nọ chơi thế gian. Thì khi mà tôi tới là bà Tư nói là vợ bé ông tới rồi đó. Chơi với tôi nữa thôi. Ông chỉ nhắm mắt với ông Lưỡng đi. Kêu tôi là ông Lưỡng nhắm mắt. Hai chúng tôi nhắm mắt. Một hồ rồi trở về. Mình để nói chuyện thầy phục. Cho nên hồi trước ông Tư nói mà cái lời bây giờ không có sai. Hồi cũng ngô mà làm cái đường xa lộ đó. Ông nói một câu rồi cái xa đó, để cho cộng sản đi với cụ Ngô đâu có đi được. Mà ông vẽ hình vẽ tinh mà lên cái cung trăng nó y hệt như vậy. Tôi mới đi hít xong tôi coi nó y hệt như vậy. Mà lúc đó là tôi nói cái ông già này là nhà quê. Ông làm sao mà ông biết khoa học mà ông dễ. Ông nói sau này nó tụi nó đi lên cung trăng bằng cái này bạn nó có mất trình cái trình như này. Ông vẽ cái trình nó bước xuống. Cái chỗ đó mấy thằng nó mới dám đi lên trên đó nó chơi. À, ổng vẽ cái hình mà, cái hình mà. Ổng, tôi bây giờ tôi không có cái đồ lặt vặt, có ổng tôi cũng có giữ, không biết thầy hai con giữ ở Sa Đéc không chứ. Đồ lặt vặt thầy hai con giữ, còn thấy cái hình ổng vẽ. Ổng vẽ cái tay rung như vậy, cũng có vòng tròn, có mấy cái chân như vậy. Nó bật cái cửa xuống, ổng nói cái chỗ đó nó xuống á. Ổng nói vậy. Cái chuyện đó mà hồi trước ai mà tin. Hồi đó cụ Ngô ai cũng tin tưởng mà, ông Ngô Đình Diệm mà. Nhưng mà ông nói nó làm đường cho người ta đi. Chứ không phải đi thì không có đi, không có phần đi đâu. Nói rõ vậy. Nhưng mà không có thích tin nổi. Không tin nổi cái chuyện không tin nổi, không ngờ nổi. Nhưng mà ngày nay kiểm chứng thì thấy gì ông nói. Ông nói tôi sẽ gỡ bạn đi năm châu trước giờ. Lúc đó bạn mới biết. Y hệt ngày nay tôi đi ra cái chuyện kỳ cục như thế này cho tôi đâu có tiền bạc ngồi đối diện với các bạn ở đây. Không có khả năng.
Tôi có nhiều người khi xuất viễn lại tưởng mình là chim bao. Chứ chỉ chim bao với xuất viễn làm sao phân biệt cho nó. Có gì xuất viễn nó cũng như chim bao, sự thật nó vậy. Bởi vì con người mà nằm chim bao đó là cái vía chạy chứ có gì đâu. Nhưng mà con người mà không điêu luyện, không khai thông cái tiểu thiên địa thì nó đi phạm vi ít hơn. Còn người mà có điêu luyện, khai thông cái bản thể nó đi rộng hơn. À, và nó được dịp đi chơi nhiều hơn. Và kiến thức nó nới rộng hơn.
Trước khi mà xuất ở trong tiểu thiên địa thì
hồn cũng có thể xuất ra dưới địa, vía cũng xuất ra dưới địa. Như là như thế thì làm sao phân biệt được lúc nào là xuất hồn, lúc nào là xuất vía trong dưới thiên địa?
Xuất hồn là thấy đi ra đi vô rõ ràng, xuất vía là thấy đi ào ào rồi không biết lúc nào về không hay. Lúc nào về không hay nhưng mà thấy nằm đó thôi. Còn cái kia là tôi quyết định bây giờ tôi bước vô bậc thầy tôi. Rồi bây giờ tôi quyết định tôi đi ra. Hai khác nhỏ.
Tôi cái hồn mà nó đi khai bản thể thì nó đi theo cái trình tự nào? Tức là bắt đầu đi từ đâu, rồi qua những nơi nào, rồi xuất ra từ nơi nào?
Thì cái hồn khi mà cái tâm của người được ổn định thì sẽ đi giam hãm phần hồn. Có người bị giam hãm ở dưới cái gan cũng có, tùy theo trình độ. Có người ở gan, có người ở tim. Từ cái tim là tránh hơn, nhưng mà bây giờ săn quá thì nó phải dời xuống cái gan. Cái người đó giết người ta nó không đúng tại. Được. Bây giờ mình luận từ ở trong cái tim đi ra. Thì từ cái tim đi ra, khi mà bước ra thì cũng có mây, cũng có sao, có trăng, có sao, thấy cả một bầu trời không trung. Rồi từ đó đi xuống ra dồn thấy biển núi sông. Cũng thấy tàu buồn, cũng thấy thu vật, cũng thấy nhiều cái biến chuyển của thế giới cũng có mà nó được y như trong bản thể nó. Rồi từ từ xuống đó rồi thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ đi chơi. Nếu xuống sâu nữa thì mình thấy rõ là địa ngục. Trong bản thể mình cũng có cái cảnh địa ngục, cái cảnh hành hạ. Cái cảnh nghĩa là xuống đó là phải làm việc nặng nhọc, đau khổ phải làm. Cũng thừa lệnh mà làm vậy không phải sang xưa. Cho nên nó có trật tự của trong cái tiểu thiên địa đều có trật tự. Khi mà chúng ta khai thông được sự trật tự của tiểu thiên địa thì cũng như chúng ta ở trong cái phòng thí nghiệm rồi, biết hết mọi lối rồi, thì so với cả không vũ trụ có một, dễ đi hơn. Và những cái mặt lạc đi không có sai. Còn chưa đi trong tiểu thiên địa mà không đi đại ở bên ngoài là bị lệ thuộc bởi một vị sư, một vị gì dẫn đi thôi. Rồi một ngày nào đó mà mình thất lễ với họ thì mình không có cơ hội đi tới đó nữa, không tự chủ được. Còn cái vô vi này là tự chủ để đi, còn cái kia là nhờ người dắt dẫn đi. Hai cái khác nhau à, cũng tu mà khác nhau à. Còn cách tự đi nó không có đi nhiều như cái kia, như cái dắt dẫn, nhưng mà nó đi tới đâu là chắc tới đó. Tự nó đi thôi, tự nó khám phá, tự nó làm chủ. Còn cái kia nhờ đúng ngày giờ mới dắt phải chờ. Nhưng mà cái chờ đó rồi còn phải không có mạnh bằng cái người mà tự đi. Người tự đi mạnh hơn nhiều lắm, nhưng mà nó có căn bản, nó không bị thoái bộ. Bởi vì nó biết được làm cách nào đi tới rồi, thì nó tin được khả năng của nó để hòa hợp với bên trên, thì nó tin chắc, vững, chậm mà chắc.
Nhưng mà khi nó bắt đầu ly khai cái bản thể mà đi ra ngoài đại vũ trụ đó, thì nó đi từ đâu đến đâu rồi nó mới đi ra ngoài
à. Cho nên cái con người mà cái phật hồn mà đi ra đó, ban đầu thì đi trong cái tiểu thiên địa, ra khỏi con tim xuống rung rồi đi vòng sau cái mặt đất, đi lên trên quỳnh linh cửu khiếu trên bộ đầu, rồi sau này từ bộ đầu đi ra thì trước thế gian đi đây, rồi trung thiên thế giới đây, bằng lại hiện tại này đại định giới chỉ đi một đường này đi lên đó. Mà nó phải có cái quan điểm pha, cái khởi điểm ở chỗ nào mới đi thật, thì nó cũng căn cứ trong cái tiểu thiên địa của nó để ra. Nhờ cái khởi điểm đó rồi nó phát triển, nó đi ra. Nếu mà nó ra với cái hành trình cao đẹp, cố gắng công phu tu luyện, nó lại được đi xa hơn, khám phá nhiều hơn. Nếu nó đi sai, lấy đạo tạo đời, chỗ đó phải đóng cửa lại, không cho nó đi nữa. Chính nó đóng lại, vì nó đem lực lượng xuống giam hãm ở dưới thay vì để trên, thấy chưa? Cho nên đằng này chúng ta kêu niệm danh cha trên bồ đạo, hay là niệm nam mô a di đà phật trên bồ đạo,
không có chỉ niệm ở dưới lô đích. Đó, nghe cho rõ để hiểu gì. Ha? Nhưng mà người đời nhiều khi họ sai, họ dùng sự sáng suốt để áp dụng xuống dưới về cái tình trước danh dục, thì họ bị kéo xuống. Chính họ kéo chứ không phải là Ngọc Hoàng kéo họ xuống. Thấy chưa? Chính họ kéo xuống. Thì cái tội họ hãy chiêu ra cái là họ phải nhìn được. Đó. Chứ không phải đợi và nói đánh họ không đi khai. Vì chính họ làm họ thấy rõ hơn. Cho nên trong bản thể họ có cái kiếm âm dương chiếu vào cái thấy sự sai lầm của họ. Họ phải nhìn nhận sự sai lầm. Không chối cãi, chính họ ăn năn và tự phạt lại họ trước khi vui dinh như sự tội họ.
Thưa, người ta thường nói rằng là cha sanh ra toàn vô vũ trụ, thì sanh bằng cái cách nào? Có nghĩa là cha lý ngũ hành hay là tứ đại đâu ra để mà tạo thành toàn vô vũ trụ?
Cha là khối hào quang vô sanh vô diệt, có sanh có diệt một lúc cũng như là vô sanh vô diệt, thấy không? Thì cái đó, cái công năng đó nó mới chuyển hóa mau lẹ, nguyên chất của nó đưa ra thì gặp phải vật chất hạ thế chỗ trượt, luyện xuống chỗ trượt thì một chút xíu vô chỗ trượt á thì nó biến thể cái trượt liền. Cái hào quang vô cùng tận, mà mượn cái hào quang vô cùng tận đó luyện vô khối trượt một chút á thì nó biến ra hình thù. Nhưng mà cái sự sáng suốt của bên trong của nó cũng là bất sanh bất diệt. Đó, cho nên nó sanh sanh qua qua mãi mãi. Nó chỉ ra có một, một với một là hai, mà nó cứ sanh ra, một với một là hai, một với một là nó cứ sanh ngàn ngàn vạn vạn, trong cái định luật qua qua sanh sanh. Đó, cho nên cái phần hồn, cái phần hào quang bất sanh bất diệt đó mới là chúa tể càn khôn. Mà nguyên chất đó nhất bổn tan vạn thuộc phân ra mọi nơi khác nhau, rồi sau này vạn thù quy nhất bổn. Nhưng mà cái nhất bổn đó là bất sanh bất diệt, mới là chủ của tất cả.
Như vậy thì thường đó, cái trượt ấy, nó có sẵn cùng lúc với cái khối liên quan
có, nhưng mà nó hai giới. Cái thanh thì nó ở trên cao mà cái trượt thì ở dưới. Bây giờ thanh với trượt phải chuyển hóa nó mới có thành hoa hoa xanh xanh, thấy không? Nhưng mà cái chủ trương giờ phút khắc ta chuyển hóa phải có người có khả năng chứ, cứ quyền năng người ta giữ chứ, dán hay là không có chút đó mà làm chủ. Thì bây giờ nói trong cái cơ thể chúng ta có chút xíu thôi là làm chủ, ăn hay là không, thấy không? À, bây giờ cái bánh này ăn hay là không. Nhưng mà ăn cái bánh này nó sẽ sanh ra nhiều chuyện, có sâu và có độc. Mình lường trước thấy rõ, nhưng mà bằng lòng ăn thì nó cứ giữ cái đó nó làm hoài. Còn không bằng lòng ăn thì nó không có cơ hội làm. Thì cái quyền quá quá sanh sanh do chủ nhân không? Không cho thấp để hiểu. Đó là hào quang sáng suốt làm chủ. Cho nên sau này nó quy có một. Nhưng người thế gian phân ra ngôi thứ thì nó đi bê để chậm được ở chỗ đó. Nhất bổn tán vạn thù, mà vạn thù tuy nhất bổn.
Tiếp ở đối hướng là khi mà mình xuất hồn xuống dưới được thì cái ấy nó ra làm sao? Mà khi mình chết đi thì cái ấy nó ra làm sao?
Cho nên kêu bằng hồng trần. Hồng trần, cho nên trái tim luôn luôn là có màu sắc hồng. Nhưng mà đó nó có một cái sức hút rất mạnh. Nó hút cái thanh điển, tức là phần hồn. À, nó luôn luôn nó hút cái phần hồn. Về vừa tới bản thể là thấy vô rồi. Rất, rất mạnh. Cho nên con người mà chết, xác chết nằm đó, mình tới bên đó, mình thấy cái ngực mình nặng liền. Bị đối phương nó hút. cái sức hút của hồng trần rất mạnh, tiểu thiên địa có hồng trần. À, rồi con cái vía thì cũng có cái sức hút của tứ hải, nó là phi âm, sức hút của tứ hải nó hút cũng rất mạnh, nó cũng luồng điện, cho nên nó ở xuống tới đó thì giam giữ. Thì giam giữ tại sao khi mà giam giữ? Bởi vì nó công việc làm giải quyết không hết thì nó cứ làm hoài, nhưng bây giờ tới đó thấy công việc có hoài không ngừng, là nó ràng buộc. Rồi chúng ta tu tại sao nó được nhẹ? Thì chúng ta bỏ tất cả những việc gì, thấy không, ổn định tất cả những việc gì. Chủ nhân ông mà tu không nghĩ chuyện động loạn bậy bạ dâm dục lung tung thì cái vía nó nhẹ, thấy không? Cái bộ chỉ huy ít dùng thì phụ tá nó được rảnh rỗi, mà để cái rảnh rỗi đó nó phải có cái siêu lý dẫn dạy nó mới được đi lên. Cho nên thì phải lập hạnh thiền lương mới tu tiến được. Còn chết rồi, cái phần hồn thức giác rồi, biết hư không là trường sanh bất diệt, thì nó hướng về đó, công việc nó còn nhiều hơn cái trong con tim. Con tim hồng trầm thử hạn, nếu mà trung tim bộ đầu, cho nên nhiều người tu được biển bộ đầu chuyển hóa giúp cái phần hồn đi lên, thì thấy là mình được thừa tiếp rút đi lên chưa? Cái phần nhẹ nó đi rút lên, thanh nó hòa thanh nó rút lên, còn hồi kia thì trước hòa trước nó rút xuống. Cho nên cái tâm con người không tu nó là sa đọa, nó làm việc rất eo hẹp và kiến thức của nó không có rộng, chút chút thôi, cái gì cũng suy tính cặn kẽ lắm, thì ngược lại nó đi chậm mà nó không thấy. Còn người tu thì nó rút cái bộ đầu kéo rút rút đi lên, lúc đó mới kêu vô cùng cảm được. Nhưng mà nó phải tự cái thanh khứ trực lưu thanh, rồi phóng cái thanh ra mới thừa tiếp cái thanh mới rút đi lên được đó. Cho nên cái sức hút đi lên của phần hồn là nó chiến đấu vô cùng tận. Một sức hút tới cái tiểu thiên địa nó là hữu hạn, 100 năm hay là thời gian nào đó thôi, để giữ khoa học. Cho cái người chết, cái hồn nó phải tùy nó, cũng như bây giờ tu mà không giải được nghiệp, còn giữ con tim, còn so đo, còn chuyện đời, còn này kia kia nọ, thì nó bị ràng buộc bởi cái giới đó rồi, thì nó tiêu hao. Khi ràng buộc là phải có sự tiêu hao, cái phần hồn phải tiêu hao. Mà khi tiêu hao rồi á, thì tới lúc chết á, thì mà phạm tội, thấy chưa? Tối tâm là phạm tội gì nữa, bệnh hoạn là phạm tội gì nữa, thì giới nào nó phải chuyển theo giới đó, cái trật tự của nó vậy. Rồi khi mà tới cái giới đó rồi, nó thọ lãnh cái tội nó rồi, qua những cơn vầy xéo này kia kia nọ, học hỏi. Cũng như cà phê mình mầm mài rồi, xay rồi, này qua cái cơn lập rồi, pha cà phê thì cái mùi thơm nó trở gì, nó trở lại của nó. Cứ địa ngục cũng vậy, cứ qua một thời gian điêu luyện rồi, mới trở lại phần hồn nguyên căn. Đó, rồi từ đó mới quyết định cái luân hồi. À, cái người mà xuống địa ngục là nó mất rồi, mất căn lượng, không đúng căn lượng nữa, không có quân bình nữa. Không có quân bình mới chỉ bằng đau khổ. Cho nên xuống địa ngục, phụ xem 1 triệu người đều khóc không, bởi vì nó mất quân bình, không có ai được yên hết. Cho nên chúng ta tu đây rồi nó quân bình, cho nên phải lấy cái hư không làm đích thì nó mới thấy quân bình. Mà lấy cái hư không làm trước mới đo lường tất cả sự sai lầm của mình, mà để tự sửa tự tiến. Thì lúc đó khi mà chúng ta làm người, mà chúng ta biết rằng cái hư không là chủ, và chúng ta hòa tan trong hư không, thì cái giờ phút lâm chung ta đâu có bị đi xuống dưới kia mà học hỏi lại nữa, bị ràng buộc bởi cái cảnh hạ giới, cảnh trượt. Bây giờ chúng ta hướng về thanh thì chúng ta được dự hoặc phá thanh, cũng phải đi học. Tu chết rồi là cũng phải đi học, nhưng mà học tu học nhẹ hơn. Còn cái kia nó cũng phải đi học nhưng mà nó nặng hơn. Đó, cái kia nó ra nó có mùi vị rồi, nó có mùi cà phê uống liệt, ví dụ vậy đó. Còn cái đằng này phải điêu luyện qua rồi mới có mùi thơm của cà phê, ví dụ rất rõ ràng để thấy vậy đó. Thì rồi tôi dòm thấy rõ hành động của mình ngôn ngữ bất chánh, nghĩ chuyện sai lầm, hạ trượt, thì kết quả mình phải gặt hai hạ trượt, thì từ hạ trượt phải điều lượng mà tới thành, cái đó là tự động nên như vậy. Còn bây giờ chúng ta hàng ngày, chúng ta giải trượt lưu thanh, thanh sẽ được hòa học với thanh, nhưng mà cái khoa thanh sẽ học rất khắc khe hơn, khó khăn hơn, nhưng mà nhẹ nhàng hơn cái khó trượt. Cũng phải học, không có cái người tu, không phải nơi tôi tu được tôi hết học, tôi được nhẹ hơn, nhưng mà tôi phải học, thấy chưa?